لئے میں فاطمہ
trái tim mẹ,
lòng mẹ thương bao la,
xin hối hận cùng thần, con dâng mình đền thay tội lỗi muôn dân. Từ nay lòng con nhớ lời mẹ tha thiết, xa gì dẫu nguy biến thế chết có mẹ, vui có mẹ.
Dù rằng bao sóng gió, con lo gì, con lo gì. Chết bên mẹ, con sợ chi, con sợ chi, mẹ ơi. Gian truyền tiền chi trái tim mẹ,
lòng mẹ thương bao la,
tình uốn an vô ngần, con dâng mình đền thay tội lỗi muôn dân.
Trần gian truy xa những màu tang đâm đuôi, trên đường theo chân lý nào đâu mấy người, đâu mấy người.
Lòng trần ai say đắm xa bên bờ, xa bên bờ. Phút gian nan trông vào ai, nhường vào ai, mẹ
trình tuyệt tựa hoa trắng ngần, hoa trắng ngần.
Trọn đời con trung tín sống với mẹ, luôn cho mẹ biết hy sinh quên lợi danh, sống cuộc đời bình an. Lạy mẹ Fatima,
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu đang nói, thì có một ông Pha-ri-siêu mời người đến nhà dùng bữa. Tới nơi, người liền vào bàn ăn. Thấy vậy, ông Pha-ri-siêu lấy làm lạ vì người không rửa tay trước bữa ăn. Nhưng Chúa Giêsu nói với ông ấy rằng: "Này nhóm Pha-ri-siêu các ngươi, bên ngoài chén đĩa thì các ngươi rửa sạch, nhưng bên trong các ngươi thì đầy những chuyện cướp bóc gian tà. Thật là ngốc, đấng làm ra cái bên ngoài lại đã không làm ra cái bên trong sao? Tốt hơn hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các ngươi." Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em và các bạn, đáp ca mà chúng ta nghe hôm nay, Trời Xanh Tường Thuật Vinh Quang Thiên Chúa, làm chúng tôi nhớ bài hát mà anh chị em có thể còn nhớ vẫn hát: "Trời xanh ơi hỡi trời xanh, hãy tường thuật vinh quang của Chúa. Ngàn không vút cao vời vợi, hãy ca tụng những việc Ngài làm. Ngày và đêm hãy truyền nhau những kỳ công siêu việt cao siêu. Chúa đã thương ban cho đời, làm bằng chứng tình yêu vô biên. Vinh quang Chúa muôn đời, vinh quang Chúa muôn đời, con tin kính tôn thờ mình Ngài. Vinh quang Chúa cao vời, vinh quang Chúa cao vời, có ai uy quyền bằng Thiên Chúa chúng ta?" Thưa anh chị em, nghe đỡ vậy, ai hát hay hơn thì cái việc hát. Và mỗi lần hát như vậy thì ta thấy được điều mà lời Chúa ngày hôm nay trong bài đọc 150 đó nói cho chúng ta thấy, trong thư Phao-lô gửi Roma chương 1 câu 16 đến câu 25. Mình nhìn thấy trời xanh ơi hỡi trời xanh, hãy tường thuật vinh quang của Chúa. Ngàn không trung hết loan báo việc làm, ngày qua mách bảo cho ngày tới, đêm này kể lại với đêm kia. Chẳng một lời một lẽ, chẳng nghe thấy âm thanh, mà tiếng vang đã dội khắp hoàn cầu và thông điệp loan đi tới chân trời góc biển. Ước mong gì tôi hát nó hay được một tí để hát cho anh chị em thêm sốt sáng. Coi chừng có những người lại chia chí vào cho hát vậy mà cũng cứ thích hát. Thôi thì hát hay không bằng hay hát. Thưa anh chị em, mình hát đắp ca của Thánh Vịnh 18A để mình thấy được rằng là đâu phải mình vô trong nhà thờ, chỉ vào trong nhà thờ mình ngồi mình nhìn lên tượng ảnh mới thấy được Chúa. Có khi ngồi trong đó hồn chương ba mà da hàng thịt ấy. Ngồi hồn để đó mà thân xác để đó thôi, hồn thì đang trôi giặt ở đâu rồi, đang đi nghĩ đến chuyện làm ăn buôn bán hay là nghĩ đến chuyện ăn chơi giải trí vân vân. Đôi khi có những buổi chiều hay buổi tối tôi đi lang thang sân trung tâm, ngó bầu trời mênh mông, trăng sao lấp lánh buổi tối chẳng hạn, hoặc là buổi sáng lễ xong đứng nhìn ngắm bầu trời, mây trôi gió thổi chim bay vân vân, rồi mình thấy được có cái gì đó nó bao la, có cái gì đó nó mênh mông, có cái gì đó nó huyền bí nữa, thưa anh chị em. Và đây Phao-lô nói rằng là những gì người ta có thể biết về Thiên Chúa thì thật là hiển nhiên trước mắt họ, vì chính Thiên Chúa đã cho họ thấy rõ. Quả vậy những gì người ta không thể nhìn thấy được nơi Thiên Chúa, tức là quyền năng vĩnh cửu và thần tính của người, thì người ta không thể nhìn thấy được. Mà từ khi Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ, trí khôn con người có thể nhìn thấy được qua những công trình của người. Từ khi Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ, trí khôn con người có thể nhìn thấy được qua những công trình của người. Chúng ta sử dụng một cái điện thoại iPhone chẳng hạn. Bây giờ nó tới iPhone 13 rồi. Thì mình dùng thấy điện thoại nó có nhiều chức năng thế này thế kia. Thì mình cũng phải trầm trồ thán phục cái người mà chế ra cái điện thoại này chứ. Phải không ạ? Sao mà kỳ thế, chỉ cần quẹt một phát thì nó cũng có thể nhận cái lệnh được rồi. Chỉ cần lấy tay quẹt quẹt thôi, cái chuyện ngày xưa cho rằng khoa học ảo tưởng chứ làm gì có. Khoa học giả tưởng chứ làm gì có. Tưởng tượng thôi, nhưng mà bây những cái tưởng tượng nó lại trở thành sự thật. Người ta có thể làm được biết bao nhiêu những điều kỳ diệu về máy móc khoa học kỹ thuật hay là về văn học nghệ thuật, đủ mọi thứ kỳ diệu quá. Rồi những điều đó cho mình thấy được rằng là vậy thì cái người mà làm ra cái máy này hoặc nghe một bản nhạc thì cái người chơi bản nhạc này, cái người sáng tác ra bản nhạc này, ngắm bức tranh này thì cái người vẽ ra bức tranh này, ngắm bức tượng này thì cái người mà chạm trổ ra bức tượng này họ phải tài giỏi như thế nào. Vậy thì ngắm cả cái công trình vũ trụ này, cả cái công trình này mà biển rộng, sông dài, núi cao, rồi biết bao nhiêu cái điều kỳ diệu, từ những cái chuyện nhỏ bé nhất cho đến cái chuyện lớn nhất, thì con người ta phải thấy được công trình của Thiên Chúa và phải nhận rằng có Thiên Chúa. Chúa cho con người ta có cái trí khôn tự nhiên như vậy. Chúa phú bẩm vào con người ta có cái trí khôn đó, cho đó họ không thể tự bào chữa được. Vì tuy biết Thiên Chúa, họ đã không tôn vinh hay cảm tạ Thiên Chúa cho phải đạo. Thưa anh chị em, không thể chối cãi được, không thể phủ nhận được, không thể biện minh là vì thế này, vì thế nọ, vì thế kia. Nhưng mà vì họ đã không tự bào chữa được, vì tuy biết Thiên Chúa, họ đã không tôn vinh hay cảm tạ người cho phải đạo. Trái lại, đầu óc họ suy luận viễn vông và tâm trí ngu si của họ hóa ra mê muội. Suy nghĩ viễn vông, tâm trí mê muội, bởi vì họ khoe mình khôn ngoan nhưng đã trở nên điên rồ. Thay vì Thiên Chúa vinh quang bất tử phải tôn thờ Ngài, thì họ đã thờ hình tượng người phàm là loài phải chết, hay hình tượng các loài chim chóc, thú vật, rắn rết. Cho nên thờ thần núi, thần sông, thần biển, rồi thờ chim phượng hoàng, rồi thờ con rồng, thờ con rắn. Rồi bây giờ virus corona nó quậy phá quá rồi, có đền thờ thờ thần corona. Thưa anh chị em, rồi bây giờ người ta còn thờ những cái khác nữa. Thờ hình tượng người phàm là loài phải chết, tôn ông này làm thần tượng, tôn người kia làm thần tượng, rồi tạc tượng lên suy tôn như là thánh, như là thần, như là chúa vậy. Thần tượng hóa một người nào đó quá, lý tưởng hóa quá, rồi tôn sùng bái cá nhân quá, coi như là thần, như là thánh. Không thể mà bào chữa được đâu, vì Thiên Chúa cho người ta có một cái đầu óc, một sự suy nghĩ. Nếu mà suy nghĩ bình thường, họ lại không chịu suy nghĩ viễn vông và tâm trí thì u mê. Vì sao? Vì họ không khiêm tốn nhìn nhận mình là loài được Thiên Chúa dựng nên, nhưng mà họ lại khoe mình là loài khôn ngoan. Mà vì thế cái sự khôn ngoan trước mặt thế gian chỉ là điên rồ trước mặt Thiên Chúa. Họ đã trở nên điên rồ. Có khi họ tôn sùng chính mình, tôn vinh chính mình, và làm cho người khác cũng tôn vinh họ luôn. Họ thấy họ nổi tiếng thì họ làm cái đền thờ. Đối với khi họ cho rằng là đền thờ chính là để thờ chính họ, Họ phủ nhận rằng gốc gác của họ là người Công giáo, là người đã được rửa tội. Mà vì bây giờ họ nổi tiếng, họ vinh quang quá rồi, được mọi người tôn sùng quá, sùng bái quá, mến mộ quá, họ quên mất rằng là, hay là họ cố tình phủ nhận cái gốc của mình, bố mình đã là người có đạo, mình đã được rửa tội, họ phủ nhận luôn. Họ tôn vinh mình làm thần, làm thánh. Họ xây cái đền thờ để thờ mình ngay khi còn sống nữa, thưa anh chị em. Đó là sự điên rồ, Kinh Thánh nói. Khoe mình khôn ngoan nhưng nó trở nên điên rồ. Vì thế Thiên Chúa để mặc họ buông theo dục vọng mà làm những điều ô uế, khiến thân thể họ ra hư hẹp. Bây giờ đã tạo bao nhiêu điều kiện cho họ để thấy cái vũ trụ này, thấy cái điều kỳ diệu này để mà thuần phục Thiên Chúa, thì họ nhất định không nhận. Thì Chúa để mặc họ buông theo dục vọng, theo những cái ham muốn của họ, ham muốn tôn sùng cá nhân, ham muốn được nổi danh, được nổi tiếng, ham muốn được trở thành thần tượng của mọi người, ham muốn được trở thành người nổi tiếng, thì buông theo cái dục vọng đó, ham muốn tiền tài, danh vọng, chức tước, địa vị. Chúa để cho họ buông theo cái đó. Mà khi họ buông theo cái đó thì họ làm những điều ô uế, khiến thân thể họ, đền thờ của Thiên Chúa, ra hư hèn. Rước ma quỷ vào trong tâm hồn của mình, đuổi Chúa ra khỏi đền thờ tâm hồn mình mà rước ma quỷ, rước những ham mê tiền tài, danh vọng, chức tước, địa vị vào. Thay vì Thiên Chúa thật thì họ đã đi theo những thần giả, họ đã tôn thờ những loài thụ tạo. Thay vì chính đấng tạo hóa thì họ lại đi tôn thờ loài thụ tạo. Thay vì Thiên Chúa thật thì họ chạy theo những thần giả. Và ngay cả những người Công giáo bây giờ cũng bỏ chạy theo thần giả. Người tôn thờ một cái Thiên Chúa nào do họ tưởng tượng ra, gọi là mẹ Thiên Chúa, rồi đạo đức Chúa Trời, đạo mẹ Chúa Trời. Rồi cho rằng họ là những người mà được thu Chúa mặc khải, được Chúa dạy dỗ, rồi nói rằng Chúa nói với họ thế này, mẹ nói với họ thế kia. Làm như vậy để cho người ta thần thánh hóa họ, là tôn thờ cái loài thụ tạo thay vì đấng tạo hóa. Thưa anh chị em, Thiên Chúa sẽ mặc khải cơn thịnh nộ của người chống lại mọi thứ vô luân và bất chính, của những người lấy sự bất chính mà giam hãm chân lý. Những gì người ta có thể biết về Thiên Chúa thì thật là hiển nhiên trước mắt họ, vì chính Thiên Chúa đã cho họ thấy rõ. Chính Thiên Chúa đã cho họ thấy rõ. Thật là hiển nhiên, nhưng mà người ta không chịu nhận, cố tình không nhận. Vì thế mà chúng ta, thưa anh chị em, những người biết Thiên Chúa, người được Thiên Chúa yêu thương, được Thiên Chúa cứu độ, thì như Phaolô nói, không hổ thẹn vì tin mừng. Quả thế tin mừng là sức mạnh Thiên Chúa dùng để cứu độ bất cứ ai có lòng tin, trước là người Do Thái, sau là người Hy Lạp. Tin mừng là sức mạnh Thiên Chúa để cứu độ bất cứ ai có lòng tin. Cho nên mình không có hổ thẹn vì tin mừng. Có những người hổ thẹn, không dám loan báo, không dám làm chứng cho tin mừng, không dám tuyên xưng mình là người có đạo. Mắc cả không dám đọc kinh, có những người không dám lần chuỗi lòng thương xót Chúa, vì coi rằng đó là cái gì nó kỳ, hoặc là nó để tí nhị, né tránh. Không dám nói về lòng thương xót Chúa, không dám rao giảng về lòng thương xót Chúa, không dám làm chứng cho lòng thương xót Chúa, và càng không dám loan báo lòng thương xót Chúa. Tại sao vậy thưa anh chị em? Mỗi người phải trả lẽ trước mặt Chúa. Vì Chúa nói là sứ mạng của mình, bản chất của người Kitô hữu là phải loan báo tin mừng. Bản chất của người Kitô hữu là phải làm chứng cho tin mừng. Và mỗi người Kitô hữu, Chúa nói với Faustina và nói với chúng ta là phải đi loan truyền lòng thương xót của Chúa bằng bất cứ phương cách nào. Và loan truyền tốt nhất là bằng chính đời sống của mình, bằng đời cầu nguyện của mình, bằng những hy sinh của mình. Và không có hổ thẹn khi mình loan báo lòng thương xót Chúa. Có gì hổ thẹn, có gì xấu hổ? Tại sao mình đi làm biết bao nhiêu cái sai quấy mình không xấu hổ? Mình ganh tị với người khác thì mình không xấu hổ. Mình nói xấu người khác thì mình không xấu hổ. Mình azure về phe những kẻ mạnh chống lại những người yếu, bắt nạt những người thấp cổ bé miệng, thân cô thế cô thì không xấu hổ. Hùa nhau lại, bắt nạt một người không có vũ khí gì trong tay, một người mà chỉ đi làm công việc loan truyền tin mừng, loan báo lòng thương xót Chúa. Mình bắt nạt họ, mình o ép họ, mình không xấu hổ. Mà mình loan báo tin mừng, loan báo lòng thương xót Chúa thì lại xấu hổ. Là sao? Mình dùng tiền để mua chức, mua danh. Mình dùng tiền để lo lót, để chạy trọt. Rồi dùng tiền đó để mà có chức, có quyền. Và dùng cái quyền ấy để bắt nạt người khác, để thỏa mãn cái sự ghen tức, ghen tị của mình thì không xấu hổ. Mà mình sống theo tin mừng, lội ngược dòng đời, chấp nhận sống khác với những người bình thường, là họ tìm danh vọng, chức tước, địa vị, họ tìm sự nổi tiếng, họ tìm ngồi mát ăn bát vàng, họ tìm được ăn trắng mặt trơn. Còn mình thì chấp nhận nhục nhã, đau khổ, thử thách, bị chê trách, bị loại trừ như Đức Giêsu Kitô vì loan báo tin mừng, vì loan truyền lòng thương xót Chúa. Có gì để mà xấu hổ? Thưa anh chị em, người đáng xấu hổ là người làm công việc mà đi chống lại những người đi loan báo tin mừng, chống lại những người loan truyền lòng thương xót Chúa, chê trách những người mà đi phục vụ, thực hành lòng thương xót Chúa, làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Cái người đó mới là đáng xấu hổ. Mình có quyền, sao mình không dùng cái quyền đó để phục vụ, để yêu thương? Mình có chức, sao mình không dùng cái chức vụ đó để mình làm công việc là loan báo tin mừng, loan báo lòng Chúa thương xót, mà chỉ dùng cái chức, cái quyền để mà hành người khác, để mà lên án người khác? Cái đó mới đáng xấu hổ chứ phải không ạ? Rồi chúng ta thấy việc mà Đức Giêsu ăn không rửa tay, và việc mà cái người chỉ có lo rửa tay mà không rửa tâm hồn, thì ai là người đáng xấu hổ hơn ai? Hả? Tôi giữ luật lệ rất là nghiêm chỉnh, quần áo mặc chỉn chu, lễ lại nhất là phải mặc quần áo cho nó đàng hoàng, rồi là cờ quạt trống phách, những nghi thức phải làm rất hết sức là long trọng, là rầm rộ, biểu dương cho mọi người thấy. Còn có những nơi khác không có điều kiện, chẳng có tổ chức được những lễ nghi cờ quạt rầm rộ, trống phách, rồi ca đoàn cả mấy trăm người, rồi biết bao nhiêu là những cái hình thức bên ngoài. Vậy thì đã có gì gọi là đánh giá được chưa? Chưa. Mà những người không làm được cái rầm rộ ấy có đáng xấu hổ không? Có gì phải xấu hổ không? Không. Tôi không có điều kiện để rước sách cờ quạt trống phách nghi lễ ầm ầm. Tôi không có điều kiện đó. Nhưng Chúa nói cái gì thưa anh chị em? Này nhóm Pha-ri-siêu, các ngươi bên ngoài chén đĩa thì các ngươi rửa sạch, nhưng bên trong các ngươi thì đầy những chuyện cướp bóc gian tà. Thật là ngốc, đứng làm ra cái bên ngoài lại đã không làm ra cái bên trong hay sao? Chỉ lo rửa cái bên ngoài, chỉ lo những cái hình thức bên ngoài, mà bên trong kìa thì đầy những cái chuyện cướp bóc gian tà. Làm những cái đó mà bên trong là để khoe, để hãnh diện, để mua danh, để làm cho mình thỏa mãn cái tự ái của mình, vì mình làm được hơn họ, cái sự ganh tị, ganh tức của mình vì thấy người ta làm hơn mình, cho nên bây giờ mình phải làm hơn người ta. Như vậy thì tất cả những cái công sức tiền của mình đổ ra vứt đi hết, vậy chỉ là cái bên ngoài thôi. Chúa nói chỉ là những mồ mả tô vôi thôi, còn bên trong thối hoắc, vì đầy những chuyện cướp bóc gian tà, của sự ganh tị, của sự ganh tức, của sự hận thù, của lòng ham muốn danh vọng, và để thỏa mãn cái tự ái của mình mà thôi. Làm cho đã nê mà thôi, trông họ biết mặt, mày biết ta là ai chưa? Làm để cho người ta biết mình là thế nào, mình có trình độ hay là có năng lực, có thế này, thế kia. Vậy thì, trước mặt Thiên Chúa, cái nào đáng xấu hổ? Cái mà mình làm rầm rộ bên ngoài và bên trong không có cái gì. Còn người ta không có điều kiện để, mà có điều kiện cũng không làm cơ mà, vì chú trọng đến cái bên trong. Biết rằng mình là người tội lỗi, biết rằng mình là người yếu đuối, cần lòng thương xót của Chúa. Cho nên chỉ nói về lòng thương xót, khẩn nài Chúa xót thương mình và xót thương những con người tội lỗi. Xin Chúa chữa lành bệnh tật thâm sắc tâm hồn của mình và những anh em của mình. Và cố gắng loan truyền tin mừng ấy, lòng thương xót ấy bằng những hành động cụ thể, chứ không bằng những hình thức bên ngoài. Mà nếu có cái bên ngoài thì nó phải phát xuất từ cái bên trong. Làm sao mà những cái bên ngoài đó nó mang tính biểu tượng, nó diễn tả được cái bên trong. Để qua cái bên ngoài đó người ta cảm nhận được cái nội dung đó. Cũng cầu nguyện đấy. Nhưng mà mình cứ cầu nguyện như là con vẹt cứ ầm ầm. Rồi một người cầu nguyện mà đi vào cái sâu lắng. Hai cái khác nhau chứ ạ. Cũng rao giảng đó, có khi mình đã rao giảng dùng những danh từ giao to búa lớn hoặc những hình thức rất là thu hút người ta. Nhưng mà nội dung bên trong quan trọng cái đó. Khi người ta nghe xong, người ta có cảm nhận được cái gì hay không? Người ta nghe xong, người ta có thấy được một cái sự biến chuyển gì hay không? Người ta nghe xong, người ta có thấy gần gũi với Thiên Chúa hay không? Người ta nghe xong, người ta có cảm nhận được rằng là họ được Thiên Chúa đụng chạm, họ được Chúa nói với họ, họ được tiếp xúc gần mũi với Thiên Chúa hay không? Đó mới là điều quan trọng. Dĩ nhiên con người mình có xác có hồn thì cũng phải có những cái hình thức bên ngoài. Mình cũng phải ăn bánh để mà nuôi dưỡng thân xác. Nhưng mà người ta không chỉ sống nhờ cơm bánh mà còn sống nhờ lời Chúa. Và Chúa thấy người ta đói thì Chúa vẫn bảo các môn đồ là các con hãy cho họ ăn. Chứ vẫn nuôi dưỡng thân xác và linh hồn một cái sự cân bằng có bên ngoài nhưng không được đánh mất cái bên trong. Và có cái bên trong thì mới trào ra cái bên ngoài. Nó phải như vậy. Đừng có làm ngược lại. Tức là chỉ cần cái bên ngoài mà không để ý cái bên trong. Cái bên trong sẵn được miễn là bên ngoài phủ lấp hết. Làm hoa mắt mọi người hết. Làm những người ở trên nhìn thấy đánh giá, ủ đây là tốt, đây là tổ chức hay, đây là thế này, thế nọ, thế kia. Nhưng bên trong không có. Thì sớm muộn gì người ta cũng nhận ra. Người ta cũng chán thôi thưa anh chị em. Cứ đi một hai lần, ta nghe một hai lần, ta cũng chán. Vì thấy rằng chẳng có cái gì cả, chẳng có cái nội dung gì cả. Không có cái gì bên trong cả. Và không có đánh động được người ta, không tác động được người ta, không làm cho người ta cảm thấy Thiên Chúa sờ chạm được với người ta. Cho nên Chúa nói là đồ ngốc. Đứng làm ra cái bên ngoài lại không làm ra cái bên trong hay sao? Mà sao cứ chỉ chui đến cái bên ngoài là thế nào? Tốt hơn hãy bố thí những gì ở bên trong. Thì bây giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người. Hãy bố thí. Hãy làm việc lành phúc đức. Hãy làm những việc bác ái. Thì mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người. Có những người đến ngày giỗ bố giỗ mẹ. Nói thi trai con gửi ý. Làm việc bác ái chỉ cho bố mẹ con. Vì có khi bố mẹ mình nếu còn sống chưa làm việc bác ái đủ. Bây giờ thì không còn cơ hội nữa để đền, để trả. Thì chờ những đứa con, đứa cháu, những người còn sống làm việc bác ái để bù đắp lại. Cái hình thức đó rất là đẹp. Thay vì tổ chức dỗ mãn tang hay là dỗ gì đó, có khi là cả 15 năm, 30 năm, 50 năm mà vẫn còn cứ dỗ, rồi cỗ bàn cho thật nhiều. Bố mẹ được cái gì đâu, thưa anh chị em. Thay vì cái tiền làm dỗ to đó thì hãy làm việc bác ái chia sẻ cho người nghèo. Vì ngày xưa bố mẹ mình còn sống đã không làm được đủ, bây còn thiếu sót. Vì khi mình sám hối tội lỗi là tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Mà một trong những điều thiếu sót ấy là thiếu đức bác ái. thiếu yêu thương, thiếu chia sẻ, thiếu việc làm để diễn tả lòng tin của mình. Cái lòng tin ấy phải được thể hiện ra bằng việc làm. Đức tin không việc làm là đức tin chết. Mình tin xin Thiên Chúa bằng môi bằng miệng chưa đủ, mà phải bằng cuộc sống của mình. Cho nên là ngày xưa bố mẹ mình đã không làm tròn cái điều đó, thì bây giờ mỗi lần nghĩ đến, mỗi lần dỗ chạp, mình cầu nguyện, dâng lễ và gửi làm việc bác ái chỉ cho bố mẹ của mình, hơn là tổ chức tiệc tùng hay là mua hoa thật nhiều cắm để làm cái gì đâu. Để làm gì đâu thưa anh chị em. Rồi tổ chức tiệc tùng, rồi video, rồi đông đảo mọi người đến để làm cái gì thưa anh chị em. Chẳng được ích lợi cho bố mẹ mình cả. Chỉ có khi để mua danh mình, có khi chỉ để đáp lễ lại người ta đã mời mình ăn tiệc, vì mình phải kiếm cớ để gì đó để mình mời lại. Thôi thì dỗ 30 năm rưỡi. Hay là chịu chức linh mục 11 năm 3 tháng 6 ngày. Sinh nhật 12 năm rưỡi chẳng hạn. Mình kiếm những cái đó để làm cái gì thương chiêm. Tốt hơn hãy bố thí. Mọi sự sẽ nên trong sạch cho các ngươi. Là làm từ bên trong. Phải sạch từ bên trong, sạch ra bên ngoài. Còn mình chỉ chú ý cái bên sạch bên ngoài thì được ích lợi gì đâu. Mình những cái bên ngoài thật là đẹp, thật sang, thật là lộng lẫy. Có những ngôi nhà biệt phủ, cứ khoe tôi đến đảo Kim Cương để coi nhà của con, là đặt mua trước cả 10 năm, bây giờ đến đảo Kim Cương là mọi cái là không thấy dây rợ hay là cống nước gì, là làm sẵn hết rồi mới đến ở. Cho nên là nó như là những ngân nhà lý tưởng, những khu phố lý tưởng, cứ mời cho đến cái đảo Kim Cương đó đi thăm nhà con. Tôi nói đến để làm gì? Để thấy cái sự vinh quang, thấy cái sự xa hoa, thấy cái sự giàu có, thấy sự sang trọng. Tôi nói, tôi đang cần 10 tấn gạo để giúp cho những người COVID, những người dân nhập cư bây giờ họ không có còn việc làm, họ phải về quê. Giờ nhóm chúng tôi đang làm cái công việc còn 10 ngày còn lại trong 90 ngày. Hành trình loan truyền lòng thương xót Chúa là tập trung để giúp cho những người về quê, họ có chút tiền đi đường, hoặc là hành trang đi đường, hoặc là lương thực đi đường. Có những người chạy xe từ Sài Gòn về miền Trung, có người ra tới tận miền Bắc, gồng gánh vợ con rồi thì nồi niêu xong chảo đi. Thì tặng cho họ một cái phần đi đường, vừa lương thực, vừa tiền bạc, để giúp cho họ có cái gì. Chúng tôi đang làm công việc đó. Thôi giúp tôi làm cho đó đi. Thế rồi còn khó khăn lắm. Chỉ thích khoe nhà mình đẹp mình sang, rồi đến làm phép tượng, tượng con mới làm to, đặt 2-3 mét đại cả mấy trăm triệu. Làm cái gì? Thôi tôi không có rảnh để đi làm chuyện đó. Bao nhiêu người nghèo đang cần đây này. Mà dĩ nhiên là mình đến thì người ta cũng cho ăn bữa thật ngon, rồi cũng có cái phong bì cầm về. Để làm cái gì tôi đâu cần cái đó, cần là cần tấm lòng của anh chị mở ra giúp cho người nghèo ấy. Sao nó khó thế không biết. Vậy chúng mới bảo là người giàu có khó vào nước thiên đàng là vậy. Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước thiên đàng. Vì họ cứ chú trọng đến cái bên ngoài thôi. Mà cứ làm thì phải lấy tiếng. Rồi cuối cùng có khi chỉ là mượn đầu heo nấu cháo. Đi quyên góp của người khác là lấy tên mình để lấy tiếng. Đấy cái gì thưa anh chị em? Rồi đề tên mình thật to trên cái bao gạo đó, trên cái thùng hàng đó. Nhóm này nhóm kia, rồi chụp hình quay phim, đánh bóng tên tuổi của mình chỉ cái bên ngoài vậy thôi. Nó không phải phát xuất từ bên trong, tức là lòng khao khát thương con người. Mình được Thiên Chúa xót thương như vậy, mình được Thiên Chúa ban ơn như thế, thì tại sao mình không thương xót anh em mình? Tại sao mình không chia sẻ những cái mình có cho anh em của mình? Và khi mình càng làm như vậy, nó phát xuất từ một mối tương quan của mình với Thiên Chúa thật sâu, cảm nhận được Chúa thương xót mình, cảm nhận được Chúa yêu thương mình. Và vì thế mình muốn gắn bó với Chúa càng chặt chẽ bao nhiêu bằng cách thực hiện lời của Ngài, thì bằng thực hiện lời của Ngài bằng cách yêu thương con cái của Ngài, bằng cách chia sẻ hay làm việc bác ái bố thí cho những anh em của mình. Và càng làm như vậy thì Chúa càng được vinh danh, càng làm như vậy thì tin mừng càng được loan báo, càng làm như vậy thì người ta càng cảm nhận rằng đích thật có lòng thương xót Chúa trên cuộc đời này qua những con người biết xót thương người khác.